Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài chính Tôn kính Chúa. Một điều nghịch lý phổ biến trong thế giới ngày nay, đó là khi người ta sống không có một chút nào của niềm tin chính đáng, cũng chẳng hề biết đến đấng đáng được tôn thờ là ai, thì họ lại tôn quá nhiều điều làm thần tượng cho mình. Ngoài thần tượng tiền bạc, tình dục, chúng ta thường thấy những thần tượng được tôn lên như là ngôi sao âm nhạc, điện ảnh cũng đã mê hoặc biết bao nhiêu người hâm mộ. Người ta rất dễ bị lôi cuốn vào những đam mê cuồng nhiệt của đám đông đang lạc hướng. Nhất là đối với giới trẻ ngày nay, chúng ta thường thấy các bạn không biết đến những danh nhân trong nước và thế giới, nhưng lại rất rành về những thần tượng âm nhạc. Đã có rất nhiều trường hợp bỏ học, bỏ thì giờ, bỏ công sức, bỏ ăn, bỏ ngủ, liều mạng, dành nhau để được một lần tiếp cận với thần tượng của mình khi có cơ hội. Thần tượng cũng rất là đa dạng, có thể thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa, chính trị, thể thao, âm nhạc hay điện ảnh. Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm. Đó là những con người bất toàn, dù khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông, lúc nào cũng được bọc bằng một vẻ bề ngoài hào nhoáng. Khi tôn thờ thần tượng nào đó, các fan hâm mộ cũng chẳng có một mối quan hệ mật thiết nào đối với thần tượng của mình. Thế nhưng trong thực tế chúng ta thường thấy, họ bị ảnh hưởng bởi mọi chi tiết cuộc sống của thần tượng như cách ăn mặc, tác phong, v.v. và thậm chí còn sẵn sàng làm điều phi pháp nếu như thần tượng của họ bảo họ phải làm. Và thật là tai hại, khi thần tượng sụp đổ, thì họ cũng sụp đổ theo. Có thể bỏ ăn, bỏ học, trầm cảm, hoặc dẫn đến tự tử để được chết theo thần tượng nữa. Con người không có Chúa nên đã tôn những con người tội lỗi, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lên làm thần tượng, với tất cả tấm lòng kính mến. Thế nhưng trong thời cựu ước, con dân của Chúa là những người đã nhận biết Chúa là chân thần. Chính Ngài là đấng chủ tể mọi điều, mọi sự. Ngài tể trị cuộc đời họ. Nhưng họ đã nhiều lần không hết lòng, hết sức tôn kính Chúa như điều đáng phải có. Vì thế, lời Chúa đã phán trong Malachi chương 1 từ câu 6 đến câu 8 rằng: Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi. Hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế ngài ở đâu? Ấy là điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dễ. Khi các ngươi dâng con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Đây là lời tuyên bố của Đức Giê-hô-va nhằm kết tội các thầy tế lễ đã khinh dễ danh ngài khi dâng lên Chúa những của lễ ô uế không tốt đẹp. Họ đã hạ Chúa xuống thấp hơn các quan trấn thủ của mình. Quả là một việc làm đại ác khiến ngài phải nổi cơn thịnh nộ. Chúng ta thử xem xét tại sao như vậy. Việc tôn kính cha hay chủ của mình là một việc làm đạo đức phổ quát mà ai ai cũng biết để hành xử đúng mực trong cách ăn nết ở đời thường với nhau. Vì lời Chúa dạy rất rõ, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 12, và kẻ bất hiếu sẽ bị xử tử. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 21 câu 15, còn đầy tớ bất trung, vô ích thì bị quăng vào chỗ tối tăm. Theo Ma-thi-ơ chương 25 câu 30, con người biết tôn kính cha và chủ đời này như vậy, nhưng lại khinh dễ Chúa là chủ và là cha thiên thượng của mình. Các thầy tế lễ là những người thông hiểu luật pháp Chúa dạy hơn ai hết, nhưng họ lại dám coi khinh Đức Chúa Trời là cha, là chủ vinh hiển cao trọng mà họ có bổn phận phải thờ phượng và hầu việc mỗi ngày. Họ đã cố tình làm sai lời dạy của Chúa trong cách dâng tế lễ. Dù lời Chúa trong sách Lê Vi Ký đã cảnh báo, các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vít, vì nó sẽ không được nhậm. Theo Lê Vi Ký chương 22 câu 20. Và không dưới 14 lần, lời Chúa dặn phải dâng tế lễ bằng những con vật không tỳ vết. Thế mà, họ đã cố tình không vâng lời Chúa dạy, đem bánh ô uế và con vật phế thải bị mù, bị què, làm của lễ cho Ngài. Đây là một việc làm gian ác, hết sức xúc phạm đến Đấng Chí Cao. Nhưng họ chẳng những không nhận tội lỗi của mình, mà còn tranh luận với Chúa. Chúng tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Hay là chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Dù việc làm của họ minh chứng một cách rõ ràng rằng họ không hề tôn kính Chúa vì đã không vâng phục lời dạy của Ngài. Trong thời Cựu Ước, dâng tế lễ một cách cẩu thả, không nghiêm túc, nói lên tấm lòng thiếu tôn kính Chúa vì không hành động xứng hiệp với bản tính thánh khiết của Ngài, không biết quý trọng đặc ân mà Chúa ban cho con người tội lỗi một cách để đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Đó là phải xử lý tội lỗi của mình bằng sự chết thay của con sinh tế, là hình bóng của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Tân Ước. Thế mà họ lại dùng con sinh tế không đúng tiêu chuẩn, thì làm sao đáp ứng được yêu cầu của Chúa để họ có thể nhận được phước Ngài ban, và hơn nữa còn khiến Ngài nổi giận vì đã khinh dễ đến danh Ngài. Dám dâng lên cho Chúa con què, con mù là những lễ vật mà họ chắc chắn không dám dâng cho quan trấn thủ của mình, vì biết rằng sẽ chọc giận quan và sẽ không được nhận. Thế mà họ lại dâng những con vật như vậy cho Chúa. Điều này cho thấy họ quá xem thường danh của Đức Giê-hô-va, là danh trên hết mọi danh. Khi đọc khúc Kinh Thánh trên, chúng ta có thể nói rằng đây là hành vi rất đáng bị lên án. Nhưng khi nhìn lại chính mình ngày nay, có lúc chúng ta cũng sẽ phải giật mình vì không thiếu những trường hợp vấp phải những lỗi lầm không tôn kính Chúa, không phải bằng một con sinh tế có tỳ vết, nhưng bằng nhiều cách khác nhau. Có thể nêu một số trường hợp sau đây. Chúng ta chẳng tôn kính Đức Chúa Trời vì đã có lúc vi phạm điều răn thứ ba, đó là đã lấy danh Chúa làm chơi. Có lẽ cũng sẽ có lời tranh cãi rằng, tôi đã làm điều ấy lúc nào đâu. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, chúng ta sẽ dễ nhận ra điều ấy khi đã từng sử dụng danh Chúa một cách vô tội vạ. Ví dụ như để mô tả một việc xấu xa kinh tởm, chúng ta có lúc cũng đã sử dụng đến từ ngữ quá trời, quá đất, hay tệ hại hơn nữa là lợi dụng danh Chúa để mưu lợi cho mình, lấy danh Chúa mà thề gian, thề dối. Không tôn kính Chúa còn thể hiện qua việc chúng ta không giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, sẵn sàng bỏ nhóm vì có một việc khác mà chúng ta cho là cần hơn. Chúng ta đã xem thường mệnh lệnh của Chúa truyền và cũng không quý trọng lời Chúa hứa là Ngài sẽ ban phước cho ngày ấy, cho nên không vui mừng sửa soạn một cách xứng hiệp mà đón nhận ơn ban của Ngài trong ngày được biệt riêng ra thánh cho Chúa. Hoặc có khi ngược lại, chúng ta vẫn trung tín đến nhà thờ, nhưng không phải để gặp Chúa và thờ phượng Ngài, mà để gặp người này, người kia, để thỏa mãn những mục đích riêng tư của mình. Chúng ta cũng giống như dân Israel và thầy tế lễ Aaron ngày xưa, cũng lập bàn thờ trước tượng bò vàng, rồi cũng dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và của lễ thù ân, rồi tuyên bố rằng đó là lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va, mà chọc giận Ngài, đến nỗi Ngài phải nổi cơn thịnh nộ, định tuyệt diệt họ để lập một dân khác từ Môi-se. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 32 từ câu 5 đến câu 10. Thờ phượng Chúa mà không theo cách Chúa dạy vẫn là thỏa hiệp chiều chuộng tư dục của mình, chỉ lấy môi miếng mình tôn vinh Chúa mà đời sống vẫn đắm chìm trong nhiều thói hư tật xấu của đời, như tà dâm, hút sách, nhậu nhẹt, tham lam, dối trá, vân vân. Đó là thái độ khinh lờn và xúc phạm đến danh thánh của Đức Chúa Trời. Là con dân của Chúa, đã nhận ơn cứu chuộc vô bờ bến của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta phải có trách nhiệm tôn kính Chúa. Người tôn kính Chúa là người phải biết ghét điều ác. Theo Châm Ngôn chương 8 câu 13a, chàng trai trẻ Joseph đã vì kính sợ Chúa mà đã thắng hơn cám dỗ của xác thịt với lời tuyên bố chắc nịch rằng mình không dám làm điều ác. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Và hơn thế nữa, không phải chỉ tránh điều ác, nhưng người tôn kính Chúa phải nhận biết Đức Chúa Trời là đấng chủ tể, có toàn quyền tẩy trị cuộc đời của chúng ta. Nên phải bày tỏ lòng tôn kính Ngài bằng cách sống làm vinh hiển Chúa qua cách ăn nết ở của mình, như lời Chúa đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Tóm lại, tôn kính Chúa là thái độ đương nhiên xuất phát từ tấm lòng nhận biết Chúa là đấng cứu chuộc, là Cha Thiên Thượng, là đấng tuyệt đối cao cả, quyền năng. Ngài là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Để có thái độ tôn kính Chúa một cách đúng đắn, chúng ta cần phải nhận biết mình là con người bất toàn, tội lỗi, và Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Như tiên tri Ê-sai đã la lên rằng: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Theo Ê-sai chương 6 câu 5. Khi một người thật sự đối diện trước ngôi cao sang của Thiên Chúa, thì sẽ thấy sự nhơ nhớp, thấp hèn đáng chết của mình. Từ đó mới có thể dâng lên cho Chúa tấm lòng tôn kính, khiêm cung, ca tụng sự vinh hiển thiêng liêng cao quý thật sự của đấng đáng được tôn thờ một cách phải lẽ. Thế nên, là con dân của Chúa, chúng ta cần học biết Chúa rõ ràng qua việc đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, để chúng ta có thể loại bỏ thần tượng của thế gian mà hết lòng sống tôn kính Chúa phải lẽ như điều đáng phải có.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con đưa đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn